chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe về những tin tức đau buồn về việc phát cháy ở nhiều nơi và những thiệt hại về người cùng tài sản là vô cùng lớn. Chính vì thế, chúng ta càng nên cẩn thận với những thiết bị dễ gây cháy. Bên cạnh đó, việc phòng cháy chữa cháy lại càng hết sức quan trọng. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ cho tất cả chúng ta 5 cách phòng cháy và chữa cháy. Đầu tiên đó chính là lưu ý kiểm tra điện và thiết bị điện trước khi chúng ta đi ngủ vào ban đêm. Điện là một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, đặc biệt là vào ban đêm. Lưu ý là không sử dụng dây điện, ổ cắm điện bị hư hỏng hoặc là đầu nối. Các đầu nối khi tiếp xúc không tốt sẽ gây ra tia lửa hoặc là phát sinh nhiệt gây cháy. Nên sử dụng ổ cắm điện, vít cắm điện được sản xuất bởi các nhãn hàng uy tín. Cần kiểm tra để đề phòng quá tải. Có thể sử dụng mu bàn tay khô, đặt nhẹ lên bề mặt nhựa của ổ cắm để cảm nhận độ nóng hơn so với bình thường. Khả năng cháy do quá tải hoàn toàn có thể xảy ra. Tắt các thiết bị có motor chạy bằng điện nếu có thể. Nếu không thể tắt chúng, phải chắc chắn rằng motor đang chạy không bị sự cố làm ngừng chạy bất ngờ như là bị kẹt hoặc là bị nghẽn. Trên thực tế, điện năng nếu không chuyển hóa thành cơ năng thì sẽ chuyển thành nhiệt năng và gây cháy. Lồng quạt không chỉ là để bảo vệ trẻ em, ngăn các bé thò tay vào quạt đang chạy, nó còn là thiết bị bảo vệ cánh quạt khi đang quay, đảm bảo cánh quạt không bị kẹt, vướng vào quần áo, mùng, gây dần giữa chừng. Nếu cánh quạt dừng lại do bị kẹt, vướng đồ vật, xảy ra trong một khoảng thời gian đủ lâu, motor sẽ cháy và có khả năng gây hỏa hoạn. Với thiết bị điều hòa, đảm bảo không gian thông thoáng cho cục nóng của máy điều hòa, đảm bảo quạt gió, cục nóng máy điều hòa không bị kẹt, định kỳ vệ sinh cục nóng máy điều hòa. Thứ hai đó chính là quản lý các vật liệu dễ cháy trong nhà. Tốt nhất là không nên cất giữ các vật liệu dễ cháy, chất cháy trong nhà. Nếu gia đình thật sự có nhu cầu, hãy sử dụng hết và không cất giữ chúng. Giấy, vải, tuyệt đối không để gần nguồn nhiệt. Đừng bao giờ cất giữ đồ vật cháy trên hành lang, lối đi, cửa thoát hiểm trong phòng ngủ. Thứ ba đó chính là luôn đảm bảo có lối, cửa thoát hiểm. Đừng để vật dụng cản trở lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm. Nếu nhà biệt lập và vì lý do an ninh cần làm hàng rào bảo vệ, thì phải chắc chắn rằng chúng ta thiết kế cửa thoát hiểm trên hàng rào. Có thể khóa cửa thoát hiểm để chống trộm, nhưng chúng ta cần chắc chắn mọi người đều biết nơi để chìa khóa. Thứ tư đó chính là bình cứu hỏa và thiết bị chữa cháy. Nên tự trang bị bình cứu hỏa xách tay cho căn hộ của chúng ta. Chúng ta cần biết cách sử dụng bình cứu hỏa và hướng dẫn mọi người trong gia đình cách sử dụng. Bình cứu hỏa có thể để ở vị trí dễ lấy. Đừng bao giờ để bình cứu hỏa ở nơi có nguy cơ cháy cao, ví dụ như là góc bếp. Nếu ở chung cư, chúng ta cần chắc chắn biết nơi để bình cứu hỏa, ví dụ như hành lang, góc tường. Và cuối cùng đó chính là phương pháp ứng phó với và sơ tán khẩn cấp. Chúng ta thường chủ quan mình có khả năng phản ứng kịp thời, nhưng nếu chúng ta choàng tỉnh vào ban đêm vì sự cố cháy trong căn hộ của mình thì sao? Lúc này sự sợ hãi sẽ làm chúng ta sững sờ và ngừng phản ứng. Do vậy, tốt nhất nên chuẩn bị một vài phương án ứng phó và sơ tán khẩn cấp nếu sự cố cháy nổ trong căn hộ. Càng chuẩn bị tốt bao nhiêu, nhận thức càng sáng suốt bấy nhiêu trong tình huống khẩn cấp. Kính thưa quý vị, hãy hướng dẫn phương án ứng phó và sơ tán cho mọi thành viên trong gia đình, kể cả người giúp việc của chúng ta. Cầu xin Chúa luôn giữ gìn mỗi người thân trong gia đình của quý vị luôn được bình an và nhiều sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Bạn chị em, bất kỳ một du khách nào khi đến một nước, việc đầu tiên mà du khách phải làm tức là đổi cái tiền mà mình đang giữ thành cái tiền mà chúng ta đến đang lưu hành tại nước đó. Về tiền bạc mà chúng ta có trên trái đất này thì thật ra không có giá trị gì để sử dụng ở trên trời nếu chúng ta không đổi nó thành việc lành. Đây là việc quan trọng ở trong đời sống của một con người. Chúa Giêsu, Ngài đã chuẩn bị cho tất cả chúng ta một chỗ ở thiên đàng. Thật sự chúng ta thấy một cái cảm giác thật là an tâm khi chúng ta biết có ai đó chuẩn bị sẵn đường đi nước bước cho mình khi mình đến một xứ sở mới mà mình chưa bao giờ đến. Chúng ta sẽ không cảm thấy lạc lõng khi đối diện với những điều chưa quen thuộc. Có đôi khi ở trên đường phố, chúng ta có thể hỏi đường và biết rằng nhiều người có thể chỉ cho chúng ta đúng cái nơi mà chúng ta muốn đến. Tương tự như vậy, Đức Chúa Giêsu muốn bảo đảm với các môn đồ Ngài rằng họ sẽ được ban cho sự dẫn dắt trong khi Ngài ra đi. Khi vắng bóng Ngài, họ sẽ được bù đắp bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh và lời hứa về một nơi ở vĩnh cửu ở bên Ngài khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm và đem tất cả những người tin Chúa đến thiên đàng. Cách đây 2000 năm, khi ra đi, khi thăng thiên, nhưng tâm trí Đức Chúa Giêsu vẫn nghĩ đến các môn đồ của Ngài, đến những người tin Ngài trước nhất, vì mục đích của việc Ngài rời xa là nhằm tạo cho mọi người một đời sống tốt đẹp hơn. Chúng ta đừng quên rằng mục đích của Chúa là nhằm tạo cho thế gian này, tạo cho mỗi người tin Chúa trong thế gian này một đời sống tốt đẹp hơn. Chúa sắm sẵn một chỗ trong đó trang bị mọi sự tiện nghi cho những người có tâm lòng. Chúng ta biết rằng cảm giác e sợ thường gắn liền với những thay đổi lớn lao trong đời sống. Tâm trí bị ám ảnh bởi những nguy hiểm có thể xảy ra, khiến chúng ta nhiều khi trằn trọc và không thể ngủ lúc nửa đêm. Rồi chúng ta đau đớn khi nghĩ đến rất nhiều điều mà mình không hài lòng. Chúng ta than van vì không điều khiển được cuộc sống, mà đã có lần mình sống trong hạnh phúc, đã có lần mình sống trong an nhàn, và có nhiều người không đoán trước được tương lai của mình, để giờ đây họ phải dấn thân vào một nơi chưa từng quen biết. Thậm chí ngay ở nơi chưa quen biết ấy hứa hẹn nhiều lợi lộc hơn, con người vẫn có khuynh hướng co cụm lại trước những ý tưởng thuần túy là một cuộc đời mới. Người ta có thể làm việc, sinh sống và suy nghĩ theo cách mới. Tuy nhiên có nhiều người rất là cảm thấy đáng sợ. Khi Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ Ngài về sự ra đi để bảo đảm cho họ có một nơi ở đời đời, Chúa đã chạm đến những điểm yếu nhất của con người. Đó là gì? Đó là sợ phải đối mặt với những nơi chưa quen biết. Lời hứa về một chỗ ổn định được hiểu là làm giảm đi những bấp bênh có liên quan đến việc Ngài bỏ họ bơ vơ về mặt tâm linh. Chúng ta biết rằng lòng của các môn đồ trống vắng khi họ nhìn Chúa thăng thiên. Và chúng ta thường hiểu sự thăng thiên của Đấng Christ như là thời điểm của niềm vui chiến thắng. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của các sứ đồ, chúng ta có thể thấy họ có nỗi sợ hãi và họ cảm giác bị mất mát, cảm thấy như mình bị bỏ rơi, như những kẻ mồ côi, mất cha, mất mẹ. Lời Chúa bảo đảm rằng ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, thừa nhận những cảm xúc trái nghịch trong tâm hồn của các môn đồ. Họ sẽ làm gì bây giờ? Làm sao họ có thể đi tiếp trong khi không có Đức Thầy ở bên mình? Những ai đặt nền móng mới cho niềm tin của mình là học biết cách nương cậy nơi Chúa, chắc chắn sẽ có những cảm giác an ủi và tin chắc rằng Ngài ra đi để đem ơn phước tốt nhất đến cho họ. Giờ đây họ đang được kêu gọi hãy trông đợi ngày mà Chúa trở lại. Trong Kinh Thánh, sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 1 câu 11, Kinh Thánh viết: Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Chúa Giê-xu cần giải thích cho những môn đồ yêu dấu đi theo Ngài. Chúa Giê-xu cần giải thích cho những môn đồ yêu dấu đi theo Ngài hiểu vì sao Ngài phải lìa xa họ. Nếu Ngài không đi thì Đấng yên ủi, tức là Thánh Linh, sẽ không đến. Nếu Ngài không đi thì Ngài sẽ không sắm sẵn một nơi để họ cùng sống ở bên Ngài. Những gì mắt thường họ trông thấy và cả sự chia ly mà họ đang trải nghiệm có thể chỉ làm họ thêm lo sợ tương lai. Nhưng bằng đôi mắt của đức tin, bằng đôi mắt của đức tin sẽ giúp những người tin Chúa nhìn vượt qua niềm đau của sự mất mát để có thể thấy được lời hứa thỏa đáng như thế nào. Chúa hứa sẽ sắm sẵn một chỗ. Đây là ý nghĩa của quyền sở hữu. Kính thưa quý bà chị em, có một thẩm quyền nào đó khi sở hữu một nơi ở. Trước khi Chúa ra đi, Ngài bảo đảm với các môn đồ rằng họ sẽ thuộc về một nơi ở đặc biệt, có 102. Ngài quả quyết sẽ không bỏ rơi họ. Nhưng đây là cơ hội mở ra những cánh cửa mới cho tâm linh. Những ai là môn đồ Ngài, Ngài quả quyết sẽ không bỏ rơi họ. Nhưng đây là một cơ hội mở ra những cánh cửa mới cho tâm linh. Những ai là môn đồ Ngài, Chúa nói sự dời chuyển này là một bước tiến gần và một bước tiến lên. Đỉnh cao của cuộc sống con người là sự trường tồn bên sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cứu Chúa của họ. Họ sẽ không bao giờ trải ra qua những sự đau đớn, buồn phiền và sự chết khi họ ở bên thiên đàng, khi họ ở trên thiên đàng. Chúng ta biết rằng sự nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp, chết chóc, giận dữ, gây gỗ, tất cả những điều này có thể tước mất đi cảm giác an toàn, quyền sở hữu của chúng ta. Cho dù chúng ta sống trong túp lều hay trong căn nhà mà mọi người mơ ước, cuộc sống bấp bênh này dự báo trước chúng ta sẽ không bao giờ thật sự có một nơi ở vĩnh cửu đời đời ở trên thế gian này. Công trình kiến trúc có thể tiếp tục từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ qua đời. Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc được gọi là cội rễ của đức tin, bởi vì Ngài không hề sợ hãi bước gần và bước lên đại diện cho chúng ta. Ngài làm cho cuộc đời chúng ta được sung mãn hơn và ban cho chúng ta một nơi ở mà chúng ta có thể gọi là nơi ở vĩnh viễn, mãi mãi của mình. Chúng ta đã từng nghĩ mình hạnh phúc, chúng ta đã từng nghĩ mình mãn nguyện, chúng ta đã từng nghĩ mình sung sướng, chúng ta đã từng nghĩ mình thuộc về thế giới này. Nhưng Đức Chúa Giêsu đến thế gian để bày tỏ cho chúng ta thấy nguồn chân thật, nguồn của mọi niềm hạnh phúc và mọi sự mãn nguyện và giàu có khi ở trong thiên quốc. Chúng ta thường hiểu rằng sắm sẵn một chỗ. Ngay những ngày thế gian này chúng ta phải có đức tin, và thậm chí có nhiều lúc phải chịu sự khổ cực. Điều thú vị là chúng ta tìm thấy ở đức tin là mối liên kết chắc chắn xảy ra giữa đức tin và sự chịu khổ. Chịu khổ có thể là không dễ chịu, nhưng không có điều gì khác ngoài sự chịu khổ là có khả năng làm vững mạnh đức tin của chúng ta. Trong sự khôn ngoan và sáng suốt, Đức Chúa Trời đã cho phép con Ngài chịu khổ. Và thật khôn ngoan khi Đức Chúa Giêsu để cho những ai từng gặp mặt, tiếp xúc, giờ đây lại chứng kiến cảnh Ngài ra đi. Đôi lúc sự vắng mặt có thể trở thành nhẫn tâm, nhưng nếu tình yêu được phép có đường lối, khoảng cách, thời gian và cả nỗi đau bắt chúng ta phải chịu, thì chúng ta thấy rằng điều ấy khiến chúng ta mong mỏi nhiều hơn cho lời hứa được thực hiện. Chúng ta được dạy rằng ở trong Hebrew đoạn 2 câu 10, Kinh Thánh viết rằng nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành. Có nỗi khổ đau nào của chúng ta có thể sánh được những gì mà Chúa Giêsu phải gánh chịu để sắm sẵn nơi ở cho chúng ta không? Ngài đã nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành. Ngài đã uống cạn chén đắng của khổ đau. Ngài đã biết sự đau khổ nên chúng ta sẽ không phải chịu đựng sự đau khổ nữa, bởi vì đó là sự đau khổ của Đức Chúa Trời, không phải chỉ của loài người. Tiếng Hy Lạp dịch ở đây là sự trọn lành, có nghĩa là đầy đủ hay hoàn toàn chính xác. Trong khổ đau đã hiểu biết sự chín chắn và đầy đủ về cái giá mà Chúa ban cho mọi loài vật ở trên thế gian này, cho vật thọ tạo một sự tự nguyện chọn lựa đối với tội lỗi. Cuộc sống của Chúa nơi thế gian này là một bài học thực nghiệm với tội lỗi. là mỗi khi Ngài chống trả với sự cám dỗ đang lôi kéo, kẻ thù làm cho Ngài đau đớn, điều ác và tính vô nhân đạo giữa người với người hằng diễn ra quanh Ngài, khiến Ngài vô cùng đau đớn khi chứng kiến điều này. Ngay cả như người bạn của Chúa, những môn đồ thân cận với Ngài cũng làm cho Ngài đau đớn vì tâm linh chậm hiểu của họ. Chính sự đau khổ đó trong suốt đời sống và sự chết của Đức Chúa Giêsu đã làm cho Ngài trở nên con sinh tế hoàn hảo, đáp ứng những yêu cầu của luật lễ nghi mà nay đã bị phá bỏ. Và đây cũng là nỗi đau khổ của chính chúng ta, được cầm giữ trong một tâm linh tốt sẽ tạo ra niềm mong ước thích đáng về một nơi ở bên đấng cứu chuộc, một nơi mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải lìa xa. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta biết Đức Chúa Giêsu, chúng ta biết đấng cứu thế, Ngài là cội rễ của đức tin. Chúng ta hiểu tường tận những gì mà Ngài phải đối phó, và Ngài cũng biết phần thưởng những gì Ngài nên dành sẵn cho tất cả chúng ta, điều mà mắt chúng ta chưa thấy, tai chúng ta chưa nghe, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài, mà chúng ta có thể xem tại nhà của mình trong Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 9. Những người tin Chúa tuyệt đối từ xưa đến nay đều không lấy những điều mắt thấy tai nghe để chứng thực sự việc, mà họ trung thành với những điều không thấy được, nơi mà lòng tin và hy vọng ngự trị. Đức tin của họ mang lại hình dáng và thổi sức sống vào trong những lời hứa của Đức Chúa Trời, những lời hứa mà vì họ coi như đã được thực hiện. Khi chúng ta sống trong đời sống của một người Cơ Đốc trung tín và hy vọng bằng đôi mắt của đức tin, chúng ta cũng có thể thêm vào những đường nét trên những nỗi đau khổ của mình. Như vậy thì sắm sẵn một chỗ của Chúa cho chúng ta niềm hy vọng và sự chờ đợi. Niềm hy vọng, sự hy vọng là khao khát mong đợi ở tương lai, khi mà những điều sắp tới sẽ được tốt đẹp hơn. Hy vọng là chờ đợi cách kiên nhẫn, thiết tha để thực hiện được những gì mà chúng ta mong đợi. Hy vọng là giữ lấy điều mà chúng ta đang có, như 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 19 Kinh Thánh viết rằng: nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Tại sao như vậy? Hy vọng sẽ đem chúng ta vượt lên trên cuộc đời trần tục này với tất cả mọi phiền toái của nó, để đến một nơi mà Đức Chúa Trời đang sắm sẵn cho chúng ta. Nhưng hơn cả, có một chỗ về mặt địa lý, chỗ ở mà Đức Chúa Giêsu hứa là nơi có sự hiện diện của Ngài. Nơi ấy có đầy những nét đẹp ngoạn mục, không bởi chỉ địa thế, nhưng vì có Ngài ở đó. Kính thưa quý bà chị em, có một người Cơ Đốc nhân, kính thưa quý bà chị em, có một Cơ Đốc nhân già sắp qua đời. Có một người đến nói rằng: con sẽ đọc cho cụ nghe một câu Kinh Thánh ngọt ngào nhất. Người này nói rằng: vâng. Người này nói rằng: trong nhà cha ta có nhiều chỗ, ta đi dọn chỗ cho các ngươi. Ông nói rằng: không, không phải là câu ngọt ngào nhất đối với tôi. Xin đọc tiếp. Người này đọc tiếp rằng: ta sẽ trở lại để đem các con đi, vì ta ở đâu thì các con cũng ở đó với ta. Người Cơ Đốc này mới nói rằng: đó mới là câu ngọt ngào nhất. Điều tôi cần không phải là chỗ ở, mà là tôi cần chính Chúa. Thật vậy, ta sẽ trở lại để đem các con đi, và ta ở đâu, các con cũng ở đó với ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu hứa nơi có Ngài hiện diện là nơi không chỉ là địa thế, nhưng vì có Ngài ngự ở đó với chúng ta. Có một thiếu nữ sống ở đô thị, lần đầu tiên đi về thôn quê, Cô nhìn bầu trời ban đêm không có những tòa nhà cao tầng, và cô có thể nhìn thấy lấp lánh ngàn sao ở trên bầu trời. Rồi cô nói rằng: ôi, nếu mặt trái của thiên đàng còn đẹp đến thế này thì mặt phải sẽ còn tuyệt vời biết là bao. Khi chúng ta sống ở mặt trái của thiên đàng, chúng ta vẫn có thể chan chứa niềm hy vọng và niềm tin, vì chúng ta chờ đợi thực hiện ở cả hai mặt trái và phải. Như vậy, sự sắm sẵn một chỗ của Chúa đối với chúng ta, chúng ta phải có sự cộng tác về mặt tâm linh. Chúa Giêsu phán rằng: ta đi, nhưng Ngài không để chúng ta thiếu thốn. Ngược lại là đằng khác. Đúng hơn là điều này đã dạy chúng ta rằng, nếu chúng ta có ý muốn đặt Chúa là trung tâm điểm của đời sống của mình, chúng ta sẽ bắt đầu để Ngài sống trong vị trí đó ngay từ hôm nay và ngay từ bây giờ. Trên thực tế, kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời không thể sắm sẵn chỗ ở đó nếu không có sự hợp tác với chúng ta. Nỗ lực cộng tác bắt đầu ngay lúc này, trong lòng, trong trí chúng ta, và thể hiện rõ ràng trong gia đình, ở nơi chúng ta làm việc, cũng như ở trong hội thánh. Khi chúng ta để Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình, chúng ta có lý do để có thể bắt đầu vui hưởng sự an ủi của Đức Thánh Linh. Những tiện nghi của chúng ta có là sức mạnh tâm linh nhờ lời cầu nguyện. Những khu vườn đẹp là sự nuôi dưỡng tình yêu ở trong đời sống của mình. Những điều quanh chúng ta là sự vun sới niềm vui, sự bình an trải qua trong tâm hồn chúng ta về nơi chốn đã hứa hẹn. Nghịch lý của việc Chúa ra đi nhưng vẫn còn ở lại. Chính điều này đang dẫn dắt chúng ta vượt qua sự đau khổ tạm bợ của cuộc đời này. Và điều an ủi chúng ta trong đau khổ là điều làm vững mạnh niềm hy vọng và đức tin của chúng ta, là điều giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống có ý nghĩa, và sắp đặt cho chúng ta bây giờ một nơi ở, sẽ là nơi ở của chúng ta đến chốn đời đời, khi mà chúng ta luôn giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin nơi cứu Chúa Giêsu để chờ đón ngày Chúa phục lâm. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.